là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, sau phần tin chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn tấm gương về một giáo viên luôn hết lòng và nỗ lực vì sự nghiệp giáo dục vùng cao. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Tối qua tại sân vận động thành phố Yên Bái, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái phối hợp với công ty taxi Yên Bái đã tổ chức chương trình ca nhạc từ thiện tỉnh ca Yên Bái. Tới dự chương trình có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh cùng hơn 6.000 khán giả. Phát biểu tại đêm nhạc từ thiện, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin về những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, toàn tỉnh có 42 người chết và mất tích, nhiều công trình của nhà nước và nhân dân bị hư hỏng nặng, nhiều diện tích lúa hoa màu sản xuất nông nghiệp bị mất trắng, ước tổng thiệt hại do thiên tai là trên 1.600 tỷ đồng. Với truyền thống lá lành đùm lá rách, các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế đã ủng hộ chia sẻ, làm vơi đi những đau thương mất mát giúp bà con vùng lũ nhanh chóng ổn định đời sống. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao sáng kiến tổ chức chương trình nghệ thuật từ thiện của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, đồng thời cảm ơn sự chung tay góp sức của cộng đồng xã hội thời gian qua. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ với tinh thần nối vòng tay nhân ái để hướng về đồng bào các vùng bị thiên tai trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Tiếp nối chương trình nghệ thuật là các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc. Hai nghệ sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ đã mở màn với ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước có giai điệu sâu lắng, ca từ ý nghĩa đã mang đến những giây phút lắng đọng cho người xem. Đan xen các tiết mục ca nhạc là tiểu phẩm hài Dậy Vợ Yêu của nghệ sĩ Xuân Bắc Tử Long. Bằng lối diễn tự nhiên, dí dỏm đã đem đến tiếng cười sảng khoái cho khán giả có mặt tại đêm diễn. Liên tiếp trong chương trình ca nhạc từ thiện là các bài hát đang được nhiều người yêu mến của các ca sĩ nổi tiếng như Hương Tràm, Khắc Việt, Tuấn Hưng, Đàm Vĩnh Hưng với hiệu ứng âm thanh ánh sáng hiện đại, âm nhạc sôi động đã tạo nên bầu không khí náo nhiệt cho chương trình. Chương trình ca nhạc từ thiện tỉnh ca Yên Bái là một hoạt động văn hóa mang tính nhân văn sâu sắc hướng đến đồng bào vùng lũ trong tỉnh. Ngay tại đêm nhạc đã quyên góp được trên 2,2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển tới người dân vùng lũ thông qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng thầy và trò trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái trong lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Phát biểu với thầy và trò trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà nhà trường đạt được trong thời gian qua. Trước yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường cần huy động nguồn lực để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tiếp tục củng cố kỷ cương nền nếp dạy và học, không chạy theo thành tích, quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội cho sinh viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Đức Duy cũng đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo và các sở ban ngành chức năng của tỉnh cần quan tâm tạo điều kiện hơn nữa để trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Trường Trung học Phổ thông Thác Bà vừa tổ chức kỷ niệm 55 năm thành lập 1962-2017 và gặp mặt các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tin của phóng viên Hoàng Đức, Đài Truyền thanh Truyền hình Yên Bình.
Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học Phổ thông Thác Bà đã đào tạo trên 16.000 học sinh. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học cao đẳng ngày càng tăng. Nhiều học sinh trưởng thành và đảm nhận các chức vụ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Với bề dày thành tích 55 năm qua, nhà trường đã hai lần được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ba bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiều bằng khen của tỉnh, huyện. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương những đóng góp của các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh nhà trường trong 55 năm qua. Để phát huy những thành tích đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Trường Trung học Phổ thông Thác Bà tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng số lượng, chất lượng học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường cao đẳng, đại học. Đồng chí cũng yêu cầu nhà trường coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội cho học sinh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các em học sinh tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, học tập, tham gia các hoạt động xã hội, trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là thế hệ học sinh nối tiếp truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm chăm lo, tạo điều kiện hơn nữa để sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhân dịp này, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng trường Trung học phổ thông Thác Bà bức cờ thêu mang dòng chữ tích cực đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể nhà trường và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục giai đoạn 1962-2017.
Chiều ngày 18 tháng 11, Đại tá Phạm Hồng Trương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh ủy đã đến tặng hoa chúc mừng cán bộ giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đại tá Phạm Hồng Trương đã tặng hoa và chúc mừng toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên các nhà trường trên địa bàn xã La Bán Tẩn, biểu dương những kết quả nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của trường mầm non Họa Mi, trường tiểu học và trung học cơ sở xã La Bán Tẩn. Đồng thời đề nghị các trường tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đạt được, tập trung khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tích cực đổi mới sáng tạo trong quản lý và giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nhà trường vững mạnh toàn diện.
Sáng nay, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái đã tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Nhận thức sâu sắc về hướng phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là cơ sở nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Từ năm 2010, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du đã tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồng thời bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá tổ chức các hoạt động giáo dục, tạo mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và xã hội, phấn đấu xây dựng nhà trường theo chuẩn của trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Thời gian tới, trường trung học cơ sở Nguyễn Du tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống có văn hóa trong cán bộ giáo viên nhân viên, học sinh của nhà trường, xây dựng củng cố và nâng cao hiệu quả các hoạt động nề nếp, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Qua quá trình học tập, các học viên đã được nâng cao nhận thức về những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác Lênin trong thời đại ngày nay, những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Quá trình phát triển nhận thức về công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước của Đảng ta, một số thông tin về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Yên Bái, tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ, công tác dân vận của chi bộ, đảng bộ cơ sở và một số vấn đề về công tác đảng của cấp ủy, một số vấn đề về công tác đảng của chi ủy và bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đánh giá, hầu hết các học viên đều thực hiện nghiêm các quy định của lớp học. 100% các học viên đủ điều kiện được viết bài thu hoạch và nộp về Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh trước ngày 26 tháng 11 năm 2017.
Chiều ngày 19 tháng 11, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 127 học viên là các đồng chí cấp ủy viên cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đối tượng 3 của Đảng ủy khối doanh nghiệp, Đảng ủy công an tỉnh và Đảng ủy quân sự tỉnh. Qua quá trình học tập, các học viên đã được nâng cao nhận thức, hiểu biết rõ hơn về những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác Lênin trong thời đại ngày nay, những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, quá trình phát triển nhận thức về công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước của Đảng, một số thông tin về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Yên Bái, tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ, công tác dân vận của chi bộ, đảng bộ cơ sở và một số vấn đề về công tác đảng của cấp ủy, một số vấn đề của công tác của chi bộ và bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đánh giá, hầu hết các học viên đều thực hiện nghiêm các quy định của lớp học, 100% học viên đủ điều kiện được viết bài thu hoạch và nộp về Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh trước ngày 26 tháng 11 năm 2017.
Công ty dịch vụ Mobile Phone khu vực 4 vừa chính thức đưa vào hoạt động showroom Mobile Phone đầu tiên tại địa chỉ số 862, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và một số sở ngành liên quan. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái, mobile phone có gần 30.000 thuê bao với trên 100 hạ trạm 2G, 3G. Tổng doanh thu năm 2016 của mobile phone đạt gần 20 tỷ đồng. Trong những năm qua, mobile phone luôn chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống mạng lưới viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các tổ chức chính quyền và người dân tại địa phương. Không chỉ cung cấp nhiều dịch vụ, chất lượng tốt, hiệu quả sản xuất kinh doanh, mobile phone cũng đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng thời đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 100 lao động. Bên cạnh đó, với trách nhiệm vì cộng đồng, MobilePhone đã triển khai nhiều chương trình ủng hộ đồng bào huyện Mù Cang Chải và các huyện phía Tây của tỉnh trong đợt mưa lũ vừa qua. Với hoạt động khai trương showroom MobilePhone tại Yên Bái, nằm trong chiến lược phát triển chuỗi hệ thống bán lẻ của Tổng công ty Viễn thông MobilePhone, đánh dấu những nỗ lực trong việc đầu tư và phát triển, đem đến cho khách hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái những sản phẩm có chất lượng tốt nhất và mức giá phù hợp nhất.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin trên các báo cập nhật sáng nay, hôm nay 20 tháng 11, Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ tư với việc thông qua 5 dự thảo luật, 6 dự thảo nghị quyết. 5 dự thảo luật sẽ được Quốc hội thông qua gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, luật thủy sản sửa đổi, luật quản lý nợ công sửa đổi, luật quy hoạch. 6 dự thảo nghị quyết sẽ được Quốc hội thông qua gồm nghị quyết về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa, nghị quyết về dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành, nghị quyết về chủ trương xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam giai đoạn 2017-2020, nghị quyết về cơ chế chính sách để phát triển thành phố Hồ Chí Minh, nghị quyết giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Cùng với đó, Quốc hội cũng tiến hành thảo luận những dự án luật quan trọng khác. Hôm nay 20 tháng 11 năm 2017, kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để cả xã hội tôn vinh những người thầy, tri ân những người đang hàng ngày thực hiện chức trách vô cùng quan trọng là giáo dục đào tạo chủ nhân tương lai cho đất nước. Trên các báo cập nhật sáng nay đăng tải nhiều bài viết về ngày kỷ niệm này. Theo báo Hà Nội Mới, bao nhiêu năm đã đi qua, tinh thần tôn sư trọng đạo, quan điểm về nghề giáo, nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, sự nhìn nhận về vai trò của nhà giáo, người kỹ sư tâm hồn, mẹ của em ở trường vẫn còn nguyên nghĩa. Đảng và nhà nước luôn nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, liên quan chặt chẽ đến chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của đất nước. Bởi vậy, đề ra chính sách đãi ngộ thỏa đáng và điều kiện làm việc ngày một tốt hơn cho những người thầy là điều cần quan tâm thường xuyên. Sự chăm lo không chỉ thể hiện ở chế độ đãi ngộ mà còn cả về cách đánh giá, thái độ ứng xử công bằng đối với những người thầy, qua đó giúp họ yên tâm cống hiến, toàn tâm, toàn ý, thực hiện nhiệm vụ một cách sáng tạo. Còn theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân thì vào dịp ngày 20 tháng 11, dù còn không ít vất vả khó khăn, nhưng những người làm nghề giáo đều có cảm xúc xen lẫn hạnh phúc. Các thế hệ học trò thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta đã hình thành qua bao đời nay, đó là truyền thống tốt đẹp của một dân tộc văn hiến và hiếu học. Từ xưa đến nay, vai trò của người thầy luôn được đề cao dù ở bất kỳ thời đại nào. Giáo dục là một sứ mệnh cao cả, giáo dục có phát triển thì đất nước mới phát triển phồn vinh thịnh vượng. Vì thế, vai trò của người thầy vẫn luôn được xã hội tôn vinh. Được lãnh một trách nhiệm cao quý mà xã hội giao cho, đòi hỏi mỗi nhà giáo chúng ta càng phải có ý thức được sứ mệnh lớn lao của mình để không ngừng tu dưỡng rèn luyện, bồi đắp, làm giàu những giá trị văn hóa cho bản thân, góp phần làm tròn bổn phận chồng người theo đúng tinh thần hữu xạ tự nhiên hương. Có người cho rằng làm nhà giáo bây giờ rủi ro hơn cả tham gia giao thông. Dẫu khó khăn còn đó, nhưng các nhà giáo vẫn yêu nghề vì cái tình mà không nghề nào có được. Với nhan đề dạy học là để yêu thương trên báo Thanh Niên viết, không một nhà giáo nào có thể tiếp tục đứng lớp nếu không có tình thương với học trò. Ngược lại, chính tình cảm, sự kính trọng của học trò, phụ huynh là động lực chất xúc tác để người thầy trụ vững với nghề, dẫu có nhọc nhằn. Tuy nhiên, để làm được điều này, trước tiên cần tạo cho người thầy một môi trường an lành. Dạy học ở nước ta chưa thể là một nghề có thu nhập cao, nhưng giữ vị thế của người thầy thì là việc nên làm và làm được như lời bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã nói. Chúng ta cần trả người thầy về đúng vị trí tâm thế của người thầy, giúp cho người thầy có một môi trường làm việc an lành nhất. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc đàm phán nhằm thành lập chính phủ liên minh mới tại Đức giữa Đảng Liên minh Dân chủ Xã hội Cơ đốc giáo của Thủ tướng Angela Merkel, Đảng Dân Chủ Tự Do theo đường lối thân thiện với doanh nghiệp và Đảng Xanh chủ trương bảo vệ môi trường đã kết thúc rạng sáng ngày 20 tháng 11 giờ địa phương. Đã thất bại nặng nề khi Đảng Dân Chủ Tự Do tuyên bố rút lui. Sau 3 nhiệm kỳ tại nhiệm, Thủ tướng Angela Merkel hy vọng có thể thành lập được một chính phủ liên minh sau khi đảng của bà không thể giành được đa số ghế trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 9 vừa qua. Nguyên nhân là do một số cử tri Đức bất bình với chính sách mở cửa với người tị nạn của chính quyền Merkel. Thủ tướng Angela Merkel đã bày tỏ sự tiếc nuối khi đàm phán thành lập chính phủ liên minh mới thất bại, song cam kết sẽ đưa nền kinh tế lớn nhất châu Âu này vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện nay. Bà cho biết sẽ gặp Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, người có quyền kêu gọi một cuộc bầu cử mới, thông báo cho ông về việc không thành lập được chính phủ liên minh. Động thái này cho thấy bà Merkel có thể sẽ không tìm kiếm một chính phủ thiểu số với Đảng Xanh. Bất chấp sự chờ đợi của người dân Zimbabwe, phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Robert Mugabe đã tuyên bố không từ chức. Đêm 19 tháng 11, theo giờ địa phương, phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, ông Mugabe đã không hề đề cập tới việc từ chức của mình, thậm chí còn cam kết sẽ chủ trì đại hội đảng cầm quyền ZANU-PF dự kiến diễn ra vào tháng tới. Trước đó, ngày 19 tháng 11, đảng cầm quyền ZANU-PF của Zimbabwe đã cách chức chủ tịch đảng của Tổng thống Mugabe và cho thời hạn đến trưa ngày 20 tháng 11 để từ bỏ chức vụ Tổng thống hoặc sẽ phải đối mặt với tiến trình luận tội và phê truất. Ngay sau bài phát biểu của Tổng thống, người đứng đầu Hội cựu chiến binh Zimbabwe Chris Mutvangwa tuyên bố việc luận tội Tổng thống Mugabe vẫn sẽ được tiến hành theo đúng kế hoạch, tức ngày 21 tháng 11 tới. Trong khi đó, nhiều người dân Zimbabwe đã không giấu nổi sự thất vọng đối với bài phát biểu của Tổng thống Mugabe sau những áp lực mà ông này phải chịu đựng từ phía dư luận những ngày qua. Hàng nghìn người đã thể hiện sự phẫn nộ với ông Mugabe sau 4 thập kỷ ông này nắm quyền. Theo đề nghị của Ả Rập Xê Út, ngày 19 tháng 11, Ngoại trưởng các nước Liên minh Ả Rập đã tổ chức cuộc họp đột xuất tại thủ đô Cairo của Ai Cập. Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, Liên minh Ả Rập đã chỉ trích Iran can thiệp công việc nội bộ và đe dọa an ninh quốc gia này. Tuyên bố chung khẳng định, trước đây Iran luôn khẳng định chương trình tên lửa của họ nhằm mục đích phòng vệ. Tuy nhiên hiện tại chương trình này đã đe dọa tới an ninh quốc gia Ả Rập. Liên minh Ả Rập sẽ báo cáo lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc Iran vi phạm nghị quyết số 2231 liên quan tới chương trình phát triển tên lửa. Phát biểu trong cuộc họp đột xuất, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Aden Azoubey cho biết tên lửa mà lực lượng Houthi ở Yemen sử dụng để bắn sang sân bay Riyadh do Iran sản xuất, Ả Rập Xê Út sẽ không bao giờ thỏa hiệp về vấn đề Iran. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út cũng kêu gọi các quốc gia Ả Rập có lập trường cứng rắn với Iran, bởi sự khoan dung sẽ chỉ càng khiến cho Iran có hành động can thiệp công việc nội bộ của các nước này. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến thuật Mỹ, tướng John Hiten vừa cho biết, ông sẽ chống lại lệnh cấm tấn công hạt nhân từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu điều đó được xác định là bất hợp pháp. Tại Diễn đàn An ninh Quốc tế ở Canada, khi được hỏi nếu Tổng thống ra lệnh tấn công hạt nhân, Chỉ huy Bộ trưởng Tư lệnh Chiến thuật Mỹ sẽ quyết định như thế nào? Tướng John Hiten cho biết, ông và Tổng thống Trump đã trao đổi ý kiến về vấn đề này. Ông sẽ nói với Tổng thống rằng không thể phát động tấn công hạt nhân bất hợp pháp. Tướng Hiten cho biết, là Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến thuật, ông sẽ nêu ý kiến với Tổng thống và Tổng thống sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Phát biểu của tướng John Hiten được đưa ra sau khi Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ có phiên điều trần về thẩm quyền phát động tấn công hạt nhân của Tổng thống. Ngày 19 tháng 11, trong một cuộc phỏng vấn với đài NHK, Bộ trưởng Bộ Phúc lợi Xã hội, Cứu trợ và Tái định cư Myanmar, ông Win Atay đã tiết lộ kế hoạch chi tiết về việc bồi thường cho những người Hồi giáo Rohin trốn chạy khỏi bạo lực tại quốc gia này. Chính phủ Naypyidaw hiện đang phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt của cộng đồng quốc tế về cách đối xử và hành động thanh lọc sát tộc với người Rohingya. Ông Miat A cho biết, chính phủ Myanmar sẽ hoan nghênh sự trở về của tất cả những người đã trốn chạy khỏi đất nước. Theo ông Win Miat A, chính phủ nước này sẽ thành lập các trạm kiểm soát tại hai địa điểm dọc biên giới để xác minh lý lịch của những người tị nạn trước khi họ quay trở về Myanmar. Ông Win cũng cho hay, việc xây dựng lại các ngôi làng cho người Rohingya sẽ được tiến hành theo sự hướng dẫn của Liên Hợp Quốc. Ước tính hơn 600.000 người Rohingya đã trốn chạy sang Bangladesh từ cuối tháng 8 khi giao tranh bùng phát giữa lực lượng an ninh Myanmar và các chiến binh nổi dậy Rohingya tại bang Rakhine. Bộ trưởng Win khẳng định, các lực lượng an ninh Myanmar không bao giờ cố ý đẩy những người Rohingya ra khỏi các ngôi làng của họ.
Thưa quý vị và các bạn, với sự nhiệt huyết, tình yêu trẻ và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, cô giáo Đỗ Thị Hà, hiệu trưởng trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên, luôn đi đầu trong việc vận dụng sáng tạo phương pháp giáo dục quản lý mới để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho nhà trường, đưa trường mầm non Kiên Thành, một trường nằm ở vùng đặc biệt khó khăn của huyện, trở thành trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 chỉ sau gần 6 năm thành lập. Nhân kỷ niệm 35 năm ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu thêm về cô hiệu trưởng đầy nhiệt huyết này.
Giỏi việc trường, đảm việc nhà, đó là nhận xét của các cán bộ, giáo viên và phụ huynh của trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên về cô hiệu trưởng Đỗ Thị Hà. Sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Năm 2003, sau khi tốt nghiệp đại học, cô Hà xung phong nhận công tác tại trường tiểu học Kiên Thành cấp mầm non. Đây là một trường thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên với 98% học sinh là con em đồng bào dân tộc. Đến năm 2009, trường mầm non Kiên Thành chính thức được thành lập. Cô giáo Hà được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng nhà trường. Thời điểm đó, cơ sở vật chất khó khăn, toàn trường mới có 2 phòng học kiên cố, mọi vật dụng thiết bị học tập còn thiếu thốn. Thế nhưng sau bao nỗ lực của cô cùng tập thể cán bộ giáo viên nhà trường, năm 2015, trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên đã vinh dự được công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1. Cô giáo Đỗ Thị Hà, hiệu trưởng trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Trẻ ở vùng đặc biệt khó khăn này thì về cái điều kiện rất là khó khăn, rất là khổ, thiếu thốn. Nên tôi luôn luôn có những cái khát khao, những cái mong muốn là làm thế nào để cho các cháu nó có những cái mà nó được tiếp cận với những cái mới mà nó sẽ không bị thiệt thòi hơn so với những trẻ ở thành phố và thủ đô.
Để xây dựng nhà trường xứng với chuẩn quốc gia, bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, năm học 2017-2018, cô Hà tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư cải tạo, nâng cấp sân trường, tạo cảnh quan xây dựng khuôn viên rộng 2.500m², góp phần đạt mục tiêu xây dựng trường mầm non xanh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện. Hưởng ứng phong trào này của nhà trường, hàng chục phụ huynh học sinh đã ủng hộ ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khuôn viên của nhà trường trước ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Anh Hoàng Văn Nhâm, phụ huynh học sinh trường mầm non Kiên Thành cho biết.
Bản thân tôi là cũng là một phụ huynh của nhà trường cho nên là tôi sẵn sàng đóng góp ngày công với lại làm theo cái kế hoạch của nhà trường, làm để cho nhà trường chúng ta là khang trang.
Không chỉ tích cực mạnh dạn sáng tạo đi đầu trong công tác quản lý điều hành, mà công tác viết sáng kiến kinh nghiệm cũng luôn được cô hiệu trưởng trẻ Đỗ Thị Hà dày công nghiên cứu. Hàng năm, cô đều có sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng Khoa học nhà trường cũng như huyện Trấn Yên nghiệm thu và được áp dụng có hiệu quả vào thực tế giảng dạy của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục trẻ trong độ tuổi mẫu giáo, được giáo viên phụ huynh đồng tình ủng hộ, tạo được sự hứng khởi cho các bé mỗi khi đến lớp. Em Hà Tuấn Vũ, lớp mẫu giáo 5 tuổi trường mầm non Kiên Thành nói.
Con cảm thấy vui vì được cô giáo dạy múa, dạy hát, dạy học, dạy chơi trò chơi. Những trò chơi con thích, khi đến, con rất thích đến trường.
Nói về cô hiệu trưởng, cô giáo Hà Thị Hằng, tổ trưởng chuyên môn trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Tôi luôn cảm thấy là đồng chí luôn là một người, là một tấm gương mà để chúng tôi noi theo.
Không bằng lòng với những gì mình đã đạt được, cô giáo Hà luôn cố gắng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức của người giáo viên nhân dân, tích cực trao đổi kiến thức với đồng nghiệp, nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiệp vụ, cũng như chất lượng trong công tác quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ mầm non. Đặc biệt hơn, cô Hà luôn tạo sự gần gũi, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn trong công tác cũng như trong cuộc sống để động viên nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm học 2017-2018, trường mầm non Kiên Thành có trên 270 trẻ theo học ở 3 điểm trường. Tuy nhiên, đa phần các em đều là con em đồng bào dân tộc. Dù cuộc sống của trẻ em nơi đây vẫn còn bộn bề khó khăn, ngôn ngữ bất đồng, nhưng tình yêu nghề mến trẻ luôn thôi thúc cô giáo Hà phải cố gắng để bù đắp thiệt thòi cho các em. Nhờ đó, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục của nhà trường luôn đạt trên 90%, tỷ lệ bé chuyên cần đạt 98,8%. Cô giáo Đỗ Thị Hà cho hay.
Bám sát từ các cái tiêu chuẩn đối với trường chuẩn quốc gia, thì chúng tôi đi về hoàn thiện các cái tiêu chí mà đang còn cần phải hoàn thiện hơn. Đó là về cơ sở vật chất, đó là về các cái tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục. Tiêu chuẩn chất lượng giáo dục thì ngày càng sẽ được nâng lên và đặc biệt là cái chất lượng chăm sóc học sinh, ta giảm cái tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng.
Đánh giá về những nỗ lực của cô giáo Đỗ Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Trấn Yên cho biết.
Ngành giáo dục và đào tạo Trấn Yên luôn tạo điều kiện động viên, khen thưởng kịp thời các đồng chí cán bộ, quản lý, giáo viên, nhất là các đồng chí giáo viên có tâm huyết với ngành, công tác tại vùng sâu, vùng xa.
Nhờ sự cố gắng của bản thân, cô hiệu trưởng trẻ Đỗ Thị Hà đã được các cấp ghi nhận với nhiều danh hiệu thi đua. Lao động tiên tiến, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, bí thư chi bộ tiêu biểu xuất sắc cùng nhiều giấy khen bằng khen trong sự nghiệp giáo dục mầm non. Tin tưởng rằng với tình yêu nghề mến trẻ và sự sáng tạo, nhiệt huyết cháy bỏng, cô hiệu trưởng Đỗ Thị Hà sẽ luôn là người truyền lửa đam mê và là tấm gương sáng trong sự nghiệp chồng người.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Trong bản tin sức khỏe hôm nay, sau phần tin, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tác dụng của chuối tiêu với sức khỏe con người. Cuối chương trình là mục tư vấn sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh người mẹ hút thuốc trực tiếp hoặc hút thuốc thụ động trong thời gian dài có nguy cơ đẻ non rất cao. Trong đó, một trong các bệnh rất thường gặp là võng mạc trẻ sinh non, hội chứng ROP. Người mẹ hút thuốc sẽ khiến quá trình vận chuyển oxy đến thai nhi bị ảnh hưởng, khiến trẻ thiếu oxy, phát triển não và các mạch máu ở mắt. Khi đó, các mạch máu ở mắt không phát triển được, dẫn đến mô mắt không lớn lên được. Trẻ mắc hội chứng ROP sẽ khiến võng mạc phát triển không bình thường, dẫn đến tỷ lệ mù lòa cao. Giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất là trong 3 tháng đầu thai kỳ. Vì vậy, Hội Nhãn Khoa Mỹ đã khuyến cáo các bà mẹ có thai nên tránh xa thuốc lá. Tại Việt Nam, tỷ lệ nữ hút thuốc không cao, chỉ khoảng 1,6%, nhưng tỷ lệ hút thuốc thụ động ngay tại gia đình lên đến 50%. Những lưu ý khi sử dụng kháng sinh cho trẻ. Trong trường hợp trẻ phải sử dụng kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ, cha mẹ không nên bỏ qua một số lưu ý quan trọng. Kháng sinh được phân vào nhóm thuốc hóa học nên mọi thuốc kháng sinh cho vào cơ thể ngoài tác dụng chữa bệnh thì đều có hại. Hại đầu tiên là về gan và thận, vì vào cơ thể kháng sinh đó được chuyển hóa qua gan và đào thải qua thận. Ngoài ra, kháng sinh có thể gây dị ứng khi cơ thể không may dị ứng với một loại kháng sinh nào đó. Đặc biệt khi vào cơ thể, kháng sinh không chỉ đến chỗ bệnh mà nó còn đến toàn bộ cơ thể. Do vậy, khi sử dụng kéo dài, kháng sinh có thể gây hại cho cả cơ thể. Việc tự ý cho con sử dụng kháng sinh có thể gây biến chứng nặng cho bệnh của trẻ. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến một số loại vi khuẩn kháng hầu hết các loại kháng sinh hiện có, thậm chí dẫn tới nguy cơ tử vong cho trẻ. Vì thế, cha mẹ tuyệt đối không nên tự ý cho con uống thuốc kháng sinh. Trong trường hợp trẻ phải sử dụng kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ, cha mẹ cũng nên lưu ý uống đúng liều lượng, thời gian, không tự ý dừng thuốc giữa chừng khi thấy bệnh thuyên giảm, không tự sử dụng loại thuốc của đợt ốm trước đó. Cha mẹ cũng không nên pha thuốc với sữa, nước cam để đảm bảo hiệu quả của thuốc điều trị.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục sức khỏe. Như thường lệ, phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S 150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao Cúp 81, 82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Điện Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thời sự sau.